Nói rồi các chư Phật khác cõi nước khác trong mười phương chúng từ ngũ thể phóng ra hào quang rực rỡ.
Rực rỡ chứ không phải rực rỡ. Thay lên với em thế đó. Ủa, nó tán thành rực rỡ.
Hào quang rực rỡ chiếu lại trên đảnh của Đức Thế Tôn, thấy không? Ngài phóng quang.
Rồi các ngày kia phóng quang lại.
Là ý muốn nói rằng cái ánh sáng chỉ có một. Ánh sáng không có hai. Tâm chỉ, chân tâm chỉ có một. Như hồi nãy tôi nói, nước hồ, nước biển, nước sông, nước suối, nước đập, nước tất cả tánh tướng nó có một. Tuy nó có màu xanh, màu đỏ, nước mặn, nước ngọt, nước núi, nước đủ kiểu, nhưng mà tánh tướng nó có một. Cái tánh, cái lọc của tánh, cái lọc lừa của tánh tướng đó là người ta thấy gì trong tâm. Có một thôi. Chiếu lại trên đảnh của Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát và A La Hán ở trong pháp hội. Giống nhau, nghĩa là cái đoạn đầu đó là nói Phật Thích Ca phóng quang đến các Đức Phật khác, các Đức Phật khác phóng quang đến Ngài, giống nhau. Là ý nói rằng chân tâm chúng ta có một. Trong lúc Đức Thích Tôn phóng quang và các Đức Phật ở trong mười phương cõi nước phóng hào quang đáp lễ, thì các nơi trong rừng cây ao hồ đều diễn ra tiếng pháp nhiệm màu. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là khi mà đã ngộ đạo rồi, biết hào quang đó là tiêu biểu cho chân tâm rồi, người mà biết được như vậy, đó là cái bài pháp đặc biệt của thánh. Cái bài pháp mà chúng tôi giảng như thế này, nếu mà quý vị không nhận định được á, thì cũng chưa phải là cao quý. Mà những cái gì quý vị nhận định được, vạn vật đồng nhất thể, nhận định một cách hết sức rõ ràng, thì cái đó là cái tiếng pháp màu nhiệm đó. Chứ không phải đợi nói có cái tiếng pháp màu nhiệm. Và những tia hào quang sáng ngời giao kết nhau như lưới tơ dần, nghĩa là tràn kịp minh màu, kiếm sáng khắp quanh hết. Là ý muốn nói cái gì? Nói giữa cuộc đời này, tuy thương hình vạn trạng, ngôn ngữ khác nhau, phong tục khác nhau, tập quán khác nhau, đủ kiểu hết, người không người nào giống người nào hết, coi đi, cả bà con ruột thịt nữa, mình gọi là ruột thịt, không ai giống ai, nhưng mà chân tâm có một. Ờ, chuyện đó là gì? Cái hiểu biết nó có một không? Tại sao cái hiểu biết nó một, cái chân tâm nó một, mà bây giờ mình không có thể, không có thể gọi là liên quan được, là tại vì cái vỏ cái kiện, tại vì cái vỏ cái kiện, coi đi. Nếu mà chúng ta đập hết tu là gì, là đập cái vỏ cái kiện đó đi, nhẹt nó đi, để khi để cái vỏ cái kiện mà nó hết thì nó liên quan với nhau. Mà ở đời nếu sống với tâm á, sống với tâm á, thì cái ích kỷ nó càng ngày nó càng tham rồi. Nếu mà sống với vật chất á, thì ích kỷ càng ngày càng dài, còn hơn là lúc tôi sống không. Coi đi quý vị, cứ coi đi, những cái nước Á Đông, nước Ấn Độ nghèo, nước Việt Nam nghèo, nước mấy cái nước Á Đông nghèo, nhưng mà người đối với người còn biết thương cái gì. Coi nhé, người Âu, người Mỹ văn minh tột độ, vật chất lên tột độ, nhưng mà anh chết anh được, giàu là anh em ruột. Nó rõ quá, cái ví dụ nó rõ quá. Người sống bên cạnh, sát ở bên nhà mình, bên kia nó chết mặt trời, không thèm tới hỏi gì, không thèm tới nói gì. Chứ còn bên việc nó ở Á Đông mình phải gì? Là ông còn sống đạo học, còn ở bên này sống khoa học không đó. Như thế qua cái này, thành ra ở trong này nói đó là bởi vì như cái lưới tơ vậy, là sao nó chằng dịch dịch rồi. Bây giờ đây phải làm thế nào? Biết rằng ở trong những cái cốt lưới đó, ánh sáng nó phải chiếu soi cho nó. Nhưng mà phải làm thế nào? Tất nhiên là phải là tu tập, tu tập bằng cách này, bằng cách kia, làm cho đại chúng trong pháp hội được nghe
cái diễn tả cho cái sự mang mát của tâm hồn, mang mát của chân tâm. Tất cả đều tỏ ngộ pháp kim cương tam muội. Kim cương là cắt, không bao giờ hoài. Tam muội là chỉ cho định. Tâm khi nào định rồi là tất nhiên là chỉ như là cái ngọn kim cương. Lúc bấy giờ chư thiên rải hoa sen tốt đẹp, đủ sắc xanh vàng đỏ trắng, khắp hư không trong mười phương. Tất nhiên là chỉ cái đoạn này nói như thế nào, là chỉ cho hoa sen á, là thiên nữ Phật Thánh, tượng trưng cho cái bản tánh của con người. Hoa sen cầm buồn mà chẳng hôn thanh buồn buồn, hoặc là nhung bản đồng thoại. Cho nên phải đem hoa sen đủ sắc xanh vàng đỏ trắng rải khắp trong mười phương, trở thành bảy thứ ngọc báu, nghĩa là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ tích châu mã não, nghĩa là toàn là những cái thứ quý báu, khiến các tướng núi sông đất liền ở thế giới kham nhẫn đều phản lặng, nghĩa là coi như là núi là sông là đất liền ở khắp thế giới kham nhẫn là gọi của ta bà kham nhẫn là gọi chiếc chịu những sự đau khổ, sanh ra đây để chịu khổ, không có gì an vui, đều phản lặng, nghĩa là lúc bây giờ im hơn bạc tiếng hết, chỉ thấy mười phương cõi nước hòa hợp cùng nhau một cõi, chỉ thấy mười phương bây giờ lại còn thấy có một thôi, và nghe tiếng pháp tự nhiên phát ra độc tụng thâm trầm. Là ở trong cái phần mà chúng tôi vừa giảng rồi là nó nằm ở trong cái bốn cái sao mà nãy tôi giảng đó, thì chúng thanh tâm ứng sở tri lượng tùng nghiệp phát hiện thuyết những cái pháp, cho nên chung là cái tiếng pháp tự nhiên phát ra độc tụng thâm trầm là nghĩa như thế nào, là chỉ cho khi mà nhận chân được cái điểm gọi là làm một á, tức là tức những tiếng pháp á, thì lúc bây giờ đọc một câu kinh thôi, giá trị bằng người chưa hiểu đọc hơn ngàn muôn câu kinh. Nên thường thường người ta gọi là đọc tụng kinh đó, phải đọc tụng cái kinh vô tự, tức là kinh mà không còn chữ viết được nữa, đó là tánh kinh. Còn kinh mà còn chữ, còn viết, còn đó, kinh đó là mở ra bước vô cửa đạo thôi. Mà thật sự á, mà muốn nhận trong được đạo lý giải thoát á, là phải đọc cái kinh vô tự. Mà kinh đó là gì? Là tập đọc. Bây giờ lý niệm mộng Phật hiện quan đức độ sanh, hào quang chiếu sáng tinh anh báo hiền, tự tha thể hiện đồng thiên. Tự là mình, tha là người, thể hiện là cái đồng thể đại bi, nó hiện đồng thiên là đồng một sự kim ân với nhau. Khi mà chúng ta còn bận, còn thù nghịch với nhau thì coi như là chết sống thù nghịch, cũng như đừng có nói gì hết. Ở trong một nước khi mà dây hấn gây thù rồi thì nghĩa là nhiều khi bất cộng nói thêm những lần giết dầu anh em gì là cũng cứ giết, khi mà buông xuống hết rồi thì ôm cho mà khóc, thế là toàn mà đồng bào với nhau nên nó nên ngu đó. Thì sự tu tập cũng vậy, khi mà mình còn mê á thì cứ ra người này khác với tôi để cứ làm cho người ta khổ. Chứ sự thật đồng bản thể, người ta đau khổ tức là mình đau khổ, phải đem những cái gì kêu là an vui để mà trang trải trên nỗi đau khổ của người khác, phải có cái tâm đó. Cho nên tâm này nó tự tha thể hiện đồng tin, thoáng quang qua lại để thêm chân tình, chân tình phóng quang Phật, phóng quang ra mười phương chư Phật, phóng quang lại là để nói cái gì, để thêm cái chân tâm, nói lên cái chân tâm. Chân tình đây là một, đã là chân tình thì không phải hai, không ba, còn giả dối, còn thế này thế kia thì nó tới 15 cái lượng nó hai ba, và chúng sanh thì tới 20, chúng sanh là 15 thôi. Rừng cây hoa lá hết mình, dầu cho cỏ cây hoa lá đi nữa cũng là
nếu mà hiểu đạo cao thì cũng là từ tâm mình nhận định.
Nếu tâm chúng ta, nếu chúng ta không có tâm thì làm sao mình nhận đó là cỏ cây hoa lá thứ đẹp thứ quý thứ cành thứ cỏi đều do tâm.
Cho nên ở đây nói là rừng cây hoa lá hết mình
diễn thông tiếng pháp như hình thưởng nhân, nghĩa là nói được cái tiếng pháp nhiệm màu nó giống cũng như là những cái bậc thượng thiện nhân, những cái hạng người mà toàn là nhắc dẫn mình đi trên con đường giải thoát.
Kim cang tam mũi tánh chân, tức là cái tánh chân thật không còn là chứ là vọng động nữa. Kim cang tam mũi là chỉ cho cái chất mà coi như là bất di bất dịch đời này qua đời kia, kim cang tam mũi
nói lên diệu pháp còn hơn tầm già, nghĩa là Đức Phật nói lên cái tiếng pháp diệu màu hơn con chim can tầm già. Ở bên Ấn Độ có cái loại chim can tầm già, cái tiếng nó hót lên, nó kêu lên, nó kêu là nó rất là thảnh thoát ở trong rừng trong núi, thì nó cái tiếng của Phật theo pháp cũng vậy, kêu là nói lên diệu pháp còn hơn tầm già. Chim can tầm già trong mạng chi tiểu thì chi tướng tiểu bây giờ được thờ nữa, sức bài nhã lắm. Trong chim đó chẳng những ở bên nước Phật có mà bên Ấn Độ có, nhưng mà trên núi nhưng nhiều khi có đập sơ hay là mấy cái núi cao ở cái vùng Di An có, còn mấy cái núi khác không có. Chim can tầm già nó giống, nó lớn hơn con lòng, lớn hơn và đầu tiên một cái tiếng nó kêu lên là nó hết cả cái đường núi. Thì thí dụ cho cái tiếng nói pháp của Đức Phật đó, đặc biệt hơn cái tiếng của chim. Rồi bây giờ đây tới cái phần kế là Phật bảo Bồ Tát Văn Thù lựa chọn căn viên thông. Khi ấy Đức Thế Tôn báo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng, Văn Thù Sư Lợi Manjushri tiếng Phạn ha, Pháp Vương Tử là bởi vì ngài là con của vị Pháp Vương, tức là con của Phật. Bồ Tát nên quán sát tâm 25 vị vô học đại Bồ Tát Mã La Hớn ở trước đại giảng rồi. Mấy cái quyển thứ tư thứ năm là đã có giảng các 25 vị vô học đại Bồ Tát Mã La Hớn giảng từng vị từng vị từng vị. Mỗi vị đều trình bày phương tiện hành đạo lúc ban đầu, mỗi vị đều trình bày Đức Phật tu hành thế nào, diễn tiến thế nào, đắc đạo thế nào, được cái gì cái gì cái gì, đều cho biết sự tu tập tánh viên thông chân thật, nghĩa là cho biết tánh viên mẫu ngày được cái tánh viên thông gì, mẫu ngày được cái gì, chứng cái gì, ngộ cái gì, mẫu ngày nói lên chỗ tu hành của các vị kia thật không có hơn kém trước sau gì khác nhau, nghĩa là cái sự tu hành của các ngài, tuy là mỗi ngày thì ngộ nhĩ căn viên thông, ngày thì ngộ tỷ căn viên thông, ngày thì ngộ pháp trầm viên thông, ngày thì ngộ tỷ trầm viên thông hay là vị trầm viên thông, nhưng mà có một, có một nghĩa là như thế nào, cũng như người thức của thí dụ cái nhà này nó có 15 cái cửa vô, thì ai mà vô được cái cửa nào không á đều vào trong nhà này. Chứ không phải đợi là phải nghĩa là phải đi hết đâu, không phải đi hết là 25 cái cửa đó rồi mới đi vào trong thành thế, nghĩa là một cửa chỗ nào mà gần với mình đó, từ đó mình vô là gặp với nhau đây. Thì cũng như vậy, sự ngộ đạo ở trong sắc thân đơn vị xuất phát, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cũng như là địa tiểu quán không thân kiến thức, hay là sắc thọ tưởng hành thức, tất cả những sự kiện đó chúng ta ngộ một thí dụ bây giờ quý vị tu tầm sao đó mà ngộ được sắc trần, khi mà ngộ hai cái điểm sắc trần rồi á thì tất cả các đường cũng như vô cửa này thì tất cả đều thông suốt đó, không hơn không kém trước tâm gì khác nhau hết á. Nay ta muốn khiến cho tôn giả A Nan khai ngộ, khiến cho tôn giả A Nan nói nhẹ anh em nói chúng ta đó, tất cả chúng sanh đó, nên hỏi trong 25 pháp tu chứng của các vị thánh ấy, các vị thánh
minh tâm các vị Bồ Tát. Pháp nào thích hợp với căn cơ hữu học của tôn giả A Nan? Hữu học là cái bậc còn được học, còn vô học là cái bậc đã hết rồi, hết ba học rồi, không còn pháp gì học nữa. Sau khi ta nhập niết bàn, đây là Đức Thích Ca nói, sau khi ngài nhập niết bàn, chúng sanh sơ phát tâm ở trong cõi Ta Bà này muốn vào bậc Bồ Tát, cần cầu đạo quả vị vô thượng tri giác thì phải dùng pháp môn phương tiện nào dễ dàng nhất để thành tựu công đức. Đó, nghĩa là chúng sanh sanh ở cõi đời này là mặt pháp này, muốn chứng được cái quả vị cao siêu thì phải dùng cái pháp môn phương tiện nào mà dễ dàng nhất để mà thành tựu. Đó thì Đức Phật hỏi ngài Văn Thù, ngài Văn Thù sư lợi Pháp Vương tử, y theo chỉ giáo của Đức Như Lai đứng dậy đảnh lễ, đảnh lễ là lại hết lòng nương nhờ oai thần của Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn cho phép thuyết kệ sau đây. Nghĩa là y theo cái lời Đức Phật dạy rồi, rồi mà xin phép Đức cho Đức Phật cho phép là nói những cái bài kệ để chi, để mà tốn thâu là những cái gì mà trước đây các vị A La Hán, các vị Bồ Tát, các vị Tinh Văn Duyên Giác chứng ngộ. Chứng ngộ nghĩa là sao? Ví dụ như mẫu gì, mẫu gì, mẫu gì ở trong cái tác phẩm này, hiểu biết cái gì, hiểu biết cái gì nào? Thì trước khi đã giảng rồi, trước khi chính tự mẫu ngài đứng lên trình bày, bây giờ đây Đức Phật nhờ Đức Văn Thù tốn lại để cho ngài A Nan cũng như đại chúng được nhận như vậy. Thì bây giờ nói tới ngài Văn Thù, tất nhiên là quý vị nên nhớ là nói tới ngài Văn Thù, tất nhiên là nói tới chúng tôi để cho quý vị một cái bài, cái bài mà nói đến cái phẩm hạnh cũng như là cái bài khen của Đức Phật mà khen ngài Văn Thù. Thì cái bài này á, chỉ như tôi biết quý vị cũng biết là thầm thâm trí tuệ. Đây là cái bài giải khen Đức Văn Thù. Thầm thâm trí tuệ, đó là một câu thấy chưa? Thầm thâm trí tuệ, nan cách nan tư, nan cách nan tư, nan cách nan tư, vô biên sát hải hiện kim sư, vô biên, vô biên sát hải, sát hải hiện kim sư, hiện kim sư, rồi vô biên sát hải hiện kim sư, câu thơ to tôi sẽ giải nghĩa. Đây là nói tới thẩm hạnh độ sanh của Đức Văn Thù sư lợi, và ngài sẽ thực hiện lại mấy cái bài kệ đặc biệt cho quý vị nghe. Phú cảm các nhân thờ, nhân thì phú cảm, phú cảm các nhân, nhân này nhân gì cũng được, thì tức là thờ, nhân thờ. Rồi phú cảm các nhân thờ, thị thất Phật sư, thị thất Phật sư, thị thất Phật sư, thị thất Phật sư, thần hóa mạc nan khuy, thần hóa mạc nan khuy, nan m và năng quy mấy chữ này chữ tào có đó rồi đó là khen cái phẩm hạnh của đức văn thù sư lợi thẩm thẩm thâm trí tuệ dễ hiểu câu này có pháp gì hết tất nhiên là cái trí tuệ của đức văn thù sư lợi bồ tát thẩm thâm là rất là sâu rất là sâu sắc cái trí tuệ của ngài rất là sâu thẳm thẳm tâm là nó rất sâu thẳm là ý muốn nói cái gì cho nên ngài có cái biệt hiệu là đại trí văn thù sư lợi bồ tát mà nói đến đức bồ tát văn thù sư lợi là nói đến cái căn bản lý của mẫu chúng ta nó phải căn bản trí là gì này căn bản trí cho nên nếu nói tượng trưng thì đức văn thù sư lợi là tượng trưng cho căn bản trí là cái trí căn bản của mọi người cái trí này nó sẵn có trong kinh còn có danh từ gì nè vô tư trí tự nhiên trí nó có những cái trí tuệ không cần học chứ là tự nhiên trí vô tư trí thì cái phần đó tức là cái căn bản trí mà đức văn thù sư lợi là tiêu biểu cho căn bản trí mà hãy nói tới cái căn bản trí tất nhiên là mỗi chúng ta ai cũng có nhưng mà có nếu mà có mà cứ để êm đó thì không bao giờ nó phát hiện được vật nào càng ngày nó càng lu lờ bởi vọng tưởng giả cảm bởi những cái gì của đời cho nên mình biết mình có cái căn bản trí như đức văn thù nhưng mà phải lo cao đầu cho nên người ta có những cái câu kêu là ngọc kia chẳng dũa chẳng mài cũng thành vô dụng cũng cũng hoàn ngọc như là bỏ ngọc quý thiệt là tôi nói cái căn bản trí đó mình có ví dụ cho cái viên ngọc mình mỗi người ta cũng có cái căn bản trí mỗi người ta cũng có cái viên ngọc nhưng mà không chịu dũa chịu mài chịu lau chịu sửa soạn thì cũng hoài ngọc đi để là bỏ đồ dùng cũng được rồi chúng ta cũng được cho nên tu tập là gì tu tập là sửa soạn dầu mà cái viên ngọc chẳng có của mình trình bày đó của mình bởi vì lâu đời lâu kiếp mình bị nó che hết rồi nó che tối thui thui bây giờ đấy ai mà cố gắng dũa mài cho thiệt kỹ lưỡng thì cái viên ngọc nó mơ sáng còn nếu mà dũa một chút mài một chút lau một chút tôi nghĩ ba tháng thì nó dũa thì nó không được tu tập nó thì nó không trong cái gì hết do đó giờ cái căn bản trí này mở có ra cái hậu đắc trí hậu đắc trí đây là chỉ cho cái trí mình hay tu tập tuy là có học thiệt nhưng mà không dũa không mài thì không ra đủ dụng nó rõ quá nha nó rõ quá cho nên cái sự tu tập hàng ngày phải nhiếp tâm phải ngồi thiền phải niệm phật phải là có gì đâu là để trở sao dầu sửa lại cái gì mà mình bấy lâu nay bị vọng trần bị chuyện này chuyện kia đó kia đó lúc bây giờ mới có cái hậu đắc trí còn cái căn bản trí này là của đức văn thù sư lợi cái hậu đắc trí này là chúng ta phải làm chứ không phải nói là tôi có duyên ngọc tôi bỏ nó đi bỏ cái buồn cả nó tới đâu nó tới thì cũng vô dụng cũng ai dùng nữa nó ví dụ để mà hiểu rồi cái hậu đắc trí là do trong tu tập mà có căn bản trí là mình sẵn có rồi cho nên quý vị đừng sợ đừng lo là mình không có cái của quý báu đó là mẹ Phật tánh chân tâm căn bản trí tuy cái danh từ nó khác nhưng mà có một là mình có cái của quý trong một người đời mình phải trao giờ của quý đó chịu bao nhiêu thì giờ thiêu là hơi khắc khổ khó khăn á là để trao giờ cho nên tu tập là tu tập cho mình chứ không phải mình trao dầu cái viên ngọc của mình đó là ai ngoài mình nhờ mình đâu mình tu cũng như mình ăn để mình ăn là mình no không bao giờ mình ăn là người khác no được cho nên phải lo ngang khắc ngang tư, ngang là
khó khăn,
khó khắc là
chắc chở,
chắc chở đúng không? Không chắc nữa mạnh giả nha. Chắc chở là tiếng Việt rồi, còn cái chữ chắc đây là tiếng là tiếng Tàu, mình dám nói chắc chở khó chắc chở. Ngang chắc đây là khó lường, khó lường lắm. Ừ, chắc lượng, thấy không? Khó lường, rồi khó, chữ năng là khó, tư là suy nghĩ. Cái trí tuệ của Ngài nó sâu thâm thẳm, khó mà lường, khó mà nghĩ được. Khó đem cái tâm thường của mình mà lường mà nghĩ được, gọi là năng sắc, năng tư. Cho nên đọc kinh á, dầu là cho tiếng gì cho trời đi nữa, cũng khó lắm, không phải dễ đâu. Phải giải từng chữ, chưa chắc gì mà nhận hết được. Rồi. Vô biên sát thải hiện kim sư. Vô biên quý vị dễ hiểu là vô biên nghĩa là không ngàn mẹ, không có ranh giới nữa, không có biên giới nữa. Chữ biên là như biên giới đó, thấy không? Vô biên sát thải, à biết sát thải là gì này? Sát là
cõi,
sát
là cõi.
Bên đây thì nói tức sát, bên kia nói cõi. Đúng không? Không, xác là cõi. Đây là chỉ cho xác á, là chỉ cho như trên đất liền, xác cõi trên đất liền mà mình đi, tức là đại địa. Còn hải đây á, là chỉ cho biển. Và quý vị nên nhớ đọc trong sử thì như nó biết biển là nó bao quanh cái đất, mình thấy rõ đó, nó bao la á. Thì đây là nói cái, đây là nói về cái đức tánh của Đức Quan Thụ. Chứ không phải thương thì không mà nói biển, nói đất liền chứ trong này đâu. Là cái trí tuệ đó nó khó, nó sâu quá, nó khó nghĩ, nó khó lường. Nó coi như là không bờ mé đối với cõi nước, không bờ mé đối với biển cả. Luôn luôn hiện kim sư, nghĩa là một. Hiện cái gì? Kim sư đây, chữ nho tất nhiên là chữ sư này chứ không phải là sư thầy. À, tất nhiên là giống như là một cái con sư tử mà bằng vàng. Cho nên thường thường người ta nói từ kim khẩu của Phật nói ra. Ví dụ như những cái bài pháp mà Đức Phật giảng đi lại đó, người ta nói rằng một bài pháp này từ kim khẩu của Phật nói ra. Nói nghĩa đem nôm na là từ kinh nghiệm của vàng. Mà nói cái miệng vàng tức là nói cái sự quý báu. Cái lời nói của Đức Phật là chân thật bất hư, cứ là thiệt, trong cái lời tiên. Cái kiểu này thì Đức Văn Thù tức là cái trí của Ngài cũng vậy, cũng là một cái trí đó, chẳng khác nào cũng như một con sư tử, mà sư tử bằng vàng thiệt. Sư tử là nói cho cái sự hùng mạnh của loài thú. Cho nên chữ sư này là sư đại thầy, và sư này có cái bộ thú bên này, bộ này cho họ cái bộ thú này, bộ thú tức là sư tử. Trong kinh mà được chép ra từ nguyên chữ này, nó không phải là kim sư là một sư tử bằng vàng thiện, giống như sư nó vừa cao quý mà nó vừa đặc biệt, trong đầu cũng có. Mà cái đó là cái gì? Càng bạn tương dưỡng thì càng bạn vui cho mọi người, mình không thấy được. Người mà biết và thấy được căn bản trí của người của mình á, là người đã vượt khá lắm. Hiện bây giờ cứ hỏi hết ở trên một cái góc độ đi, hỏi cách ai nhận rằng mình có một như vật quý báu, mình có một con Phật trong này, mình có một cái tánh đặc biệt, mình không ai nhận rằng là đương nhiên không. Cho nên những người ta phải tu từ giai đoạn này tới giai đoạn thứ hai, người ta muốn làm sao cho cái đó càng ngày nó càng kêu là sáng suốt, giác ngộ, giải thoát. Rồi phú cảm các nhân thờ, phú là giàu, thì phú hậu thì phó hậu của mình, phú là đến hậu của mình thì phú hậu thì phó hậu. Mình bắt lên, mình bắt thì phó hậu, mình phú phú thì phú là tức là từ những này. Rồi phú cảm tức là đến chỗ nào thì có cái sự cảm ứng. Cảm thì tất nhiên là cơ cảm,
cảm mến, bởi vì đó là đi tới sự thật. Thành ra ai mà nhận trong được cái điểm này á, là coi như là đem hết tâm tình để mà tập hành. Chỉ sợ mình là chưa nhận được, vì chưa nhận được cho nên sợ, vì chưa nhận được cho nên nghi, vì chưa nhận được cho nên cứ cái gì, cứ là trầm trồ dần dà. Chứ nếu mình nhận được đâu là hắn ra đó, cho nên đến cái chỗ mà thông cảm, đến cái chỗ mà kêu là cảm ứng cho gì, cho các thời đại nhân luân, các nhân từ nghĩa là tất cả thời đại nào, thời đại từ cổ thập kim, từ xưa đến nay, từ đông sang tây, ai cũng có cái đại trí căn bản tiếng này. Đó là ba tư đức văn cần thủ thị thất phật sư chính đức văn thù sư lợi đó. Chính thị này là thị này không phải là nguyễn thị là chính ngài là thầy, vị sư nhà Phật chưa là thầy nè, thầy của bảy đức Phật ngán chưa, quá khứ thì là thi Phật nè, thì thi Phật nè, thì xá hộ Phật nè, câu lưu tôn Phật nè, câu na hàm mâu ni Phật nè, ca diếp Phật nè, thích ca mâu ni Phật nè, ngài là thầy. Nhưng mà khi Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, ngài mà thị phải thị hiện xuống để mà phụng trì chánh pháp, chứ không phải là mà ý đó là nói về sự sự tướng, còn nói về lý á, thì chính là cái trí tuệ thẩm thấu này nè, là thầy của nói pháp phẩm, là nói trên cái sự mà nghe cái Đức Phật chính là thầy của hàng hòa phan phúc phật. Cho nên thường thường người ta nói rằng trí tuệ phát nhã là mẹ sinh ra chư Phật.
Cái câu nói
là nếu như một Đức Phật, một vị Bồ Tát mà không có cái trí tuệ phát nhã thì làm sao mà tu tập được. Do đó cho nên người ta nói rằng trí tuệ phát nhã là mẹ sinh ra chư Phật. Rồi thần hóa mạng nan quy, nghĩa là thần thông biến hóa về cái căn bản trí này, về cái đại trí văn thù của ngài thì thiên biến vạn hóa. Khi chúng ta còn mê như thế này mà cái trí hóa chúng ta vẫn thấy, mình hình dung mình thấy được, ví dụ như mình học cái gì mình biết, ta chỉ cái gì mình hiểu, cái đó là những cái mà thần thông biến hóa dễ sợ vậy thôi. Hay là đương ngồi đây, nhiều khi nghĩ ở Việt Nam, đương ngồi đây nghĩ ở bên Biển Châu, đương ngồi đây nghĩ ở bên Phiên Châu một cách dễ dàng, nếu cảnh nào mình đi rồi, còn nếu những cái cảnh nào không đi thì tưởng tượng, còn cái thằng ngô đó tưởng tượng nó như vậy đó, đó là nói cái sự kêu là thần thông biến hóa, chứ mạc là không, chẳng có phải mạc đây là mạc đường, mạc này là không, không thể nào mà cái khuy này là dùng con mắt để mình dùng, hay là dùng cái tâm để mà quan sát. Cái khuy có nghĩa nó rộng lắm, nghĩa là thần thông biến hóa của đại trí văn thù tứ lợi thì khó có thể là không thể mà đem cái tâm niệm thường mà suy nghĩ, không thể dùng con mắt thường mà dùng quan sát được. Ý nói đó là nói cái công dụng đức tánh của Đức Văn Thù Sư Lợi mà Đức Phật bảo ngài sẽ thuật lại các cái chỗ viên thông của các vị 25 vị Bồ Tát, 25 vị A La Hán, thầy đã để trong cái gì biết rồi ha. Ở đây nè, Bồ Tát Văn Thù thuyết chân tâm duy nhất phương tiện trên nhiều môn, cái chân tâm có một thôi, nhưng mà phương tiện phải nhiều môn, bởi vì đời nó đã trở thành cảnh đời muôn mặt rồi. Cũng như cái vấn đề kinh điển giáo lý của Đức Phật chỉ có một vị thôi, vị đó là vị Giải Thoát Tam Mạng đó. Tất cả nước biển, năm châu bốn biển, tuy nó linh láng khắp trái đất hết, nhưng mà chỉ là một vị, vị đó là vị vị mạng. Giáo điển của Phật nói 84,000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa chỉ đủ hết, nhưng mà chỉ có một vị thôi,
vị đó là vị
dạ
nhớ kỹ gì đó.
Thành ra tuy chân tâm có một, nhưng mà tại vì bây giờ đây thiên hạ thiên hình vạn trạng rồi, cho nên phải dùng cái pháp này để đấu trị cho bệnh này, đem cái thuốc này để cho cái bệnh này, đem cái thuốc nhiều này tôi có lúc đầu mới giãn đó, tùy bệnh dữ dược. Chứ mình đừng có nghĩ tại sao đạo Phật thôi chỉ một môn nào thiền thì không thiền đi, hay là tỉnh thì tỉnh, sao nó đủ môn hết rồi làm sao đi một đổi thấy được bắt mệt trí thêm mà cả tại thì mình vậy. Nên theo cái phương pháp mà tu tập theo đạo Phật là như thế này. Đầu tiên đó là quý vị nên tìm hiểu qua các pháp môn, nhất là những cái pháp môn nào gần nhất cho người mình. Ví dụ người mình hành pháp thì cái người pháp về cái kiểu cách tu tập là thế nào, hay là cái người mình đó là người Việt. Còn khi mà hiểu được rồi thì mới được chọn một pháp để học, cái pháp đó nó thích hợp với mình, thích hợp với trình độ, thích hợp với hoàn cảnh, thích hợp với căn tánh, thích hợp với địa phương mình, thì cái đó phải cứ nhất vực mà đi. Còn cái vấn đề học đạo thêm, vấn đề nghe giảng thêm, vấn đề đó là cái vấn đề gọi là lợi sanh. Tức việc ta tu tập một môn tu thành Phật có dư, khỏi cần đi nhiều nhiều đường để đạt. Nhớ kỹ, nhưng mà phải học nhiều, phải nghe nhiều. Bởi vì học nhiều, nghe nhiều để giúp bạn bè, giúp cho người ngoài. Ví dụ như bây giờ quý vị chuyên tâm tu thiền, nhưng mà có những bạn của quý vị đó muốn hỏi gì mọc tôi, muốn hỏi gì kinh lăng nghi, muốn hỏi gì kinh pháp hoa. Nếu mà quý vị không hiểu kinh lăng, cái lý của kinh lăng nghi, lý kinh pháp hoa thì chịu quý vị không giúp cho mấy bạn đó được, thấy không? Do đó cho nên học hiểu nhiều đó là để độ đó. Còn cái pháp môn mà việc tu đúng mức đó, một pháp môn mình chọn một cửa vô là mình đặt ở trong này hết, khỏi cần phải đi hết tất cả cửa nó mệt lắm, nhiều khi nó một não một đường nó khác. Bây giờ ngài Phật lại là những cái chuyện mà tối là bản tánh biển giác khắp đứng lặng, đây là chỉ cái chân tâm của mình là phong sạch tròn sáng. Có một ở đầu tiên như hồi nãy tôi đã giảng, là ví dụ trên bảng đen đã giảng rất kỹ về cái phần đầu cái gì đó. Thật ra cái chân tâm, cái bản tánh biển giác này, bốn cái chữ này là chỉ về chân tâm khắp đứng lặng, nó có tất cả các nơi mà nó đứng lặng. Tánh tròn đứng yên vốn nhiệm màu bởi nhiệm, cái này phải kể thành ta không có thành cái bài thơ được mà nó buộc phải kể. Tánh tròn ha, đứng yên vốn là nhiệm màu, cho nên người ta phiên dịch cho mình bốn chữ đó: nhất tâm nguồn chân. Đó là cái nhất, cái nguồn chân cái nhất tâm nó nằm trong cái gì có một thôi. Cũng như khi chúng ta mà sáng suốt chưa bị ngủ, ngồi như thế này thì hiểu biết đâu vào đó, nhất trí phóng ra, thấy không? Mà khi mà lỡ mà mệt nằm nghiêng nằm ngủ thì thấy sân ngài đại địa thế giới chúng ta nó đủ kiểu hết rồi, trong cái đó mình cứ cho nó là thiệt. Thì hiện bây giờ mình sống trong cảnh đời này nè, giống như bao gì đó không có thiệt gì rồi, cho nên khi mà thức giấc dậy rồi bước sanh tử này là đại mộng, nhà cửa ruộng giường đất đai tất cả, giàu là người thân của mình, cái tâm của người thân nó đồng với mình, tâm với mọi người, nhưng mà cái thân cứ vọt cái cảnh không có gì hết. Cho nên muốn học thương kính với nhau là phải thương kính biết rằng đồng thể đại chúng với nhau. Dầu cho Phật tử tại gia như quý vị, còn con, còn cháu, còn vợ, còn chồng, còn anh, còn em, vân vân, nhưng mà làm sao trong gia đình mình phải nhận rằng tất cả chúng sanh đồng có một Phật tánh chân tâm với nhau. Bây giờ phải làm sao để làm cho cái Phật tánh chân tâm càng ngày càng sáng, đó là thương. Còn những cái kiểu thương mà về bằng lời nói, bằng hứa hẹn, bằng vật chất, bằng cái gì đó nhất thời, để thể sau cái khi mà nói chuyện thương rồi là nó hết thương. Cái sự thật mà thương á
là phải như mà tôi vừa nói, từ mới gặp với nhau mà gặp với nhau một cái ý nghĩa vô định khí, cho phải là gặp với nhau trong cái đầu này thôi hay là trong là thật vô định khí.
Bỗng mình soi ra hình như sở cái tánh sáng suốt gốc đó, nó khi mà nó soi ra, nó chiếu ra, nó giống như là nó có cái năng, nó sở, nó giống như có cái bên ngoài, nhưng mà sự thật nó không có đâu. Nó có bên mình, sự vật mình thấy núi sông đất liền, mình tưởng là khác với tâm cũng có đâu. Sự vật đó với tâm là một. Khi mà chúng ta hiểu đạo cao, khi chúng ta có một cái tia sáng kính ngộ, cho nên trong kinh có cái câu là tình giữ vô tình đồng thành Phật. Loài hữu tình thành Phật đã đành, mà loài vô tình cũng thành Phật. Khi chúng ta chưa hiểu thì chúng ta không hiểu nói cái gì hết. Mình đây con người mình đây mà thành Phật mà chưa chắc thì thành được. Rồi bây giờ nói cái bàn này cũng thành Phật nè, cái micro này cũng thành Phật nè, chứ làm sao hiểu nổi. Phải học đạo trên mình đó. Vừa học mà vừa tu, vừa học vừa tu, vừa học vừa thực hành. Là bởi vì khi chúng ta mê đó, thì chúng ta mấy cái này nó theo cái mê của chúng ta, mà chúng ta đặt tên chúng ta. Mình đặt cái bàn, tay nó đặt khác, kêu khác, Mỹ nó kêu khác, anh nó kêu khác, rồi ốp nó cãi lộn, gừng ve nó có lộn nó nữa. Sự thật nó giả, giả danh rồi giả tướng, nó là giả danh. Cái tên nó cũng giả, cái tên danh là cái tên. Còn cái tướng nó cũng giả, nên cái tướng nó không có thiệt. Nếu có thiệt nó còn mãi, ngày nay nó còn, ngày mai nó cứ năm sau nó lại nó giả danh giả tướng. Thì khi chúng ta thấy á, thì chúng ta thấy nó là thiệt đó, ở bên ngoài khác với ta. Khi mà chúng ta ngộ rồi á, thì chính nó với ta nó theo ta nó không có nữa. Cũng như khi chúng ta nằm trong giấc chiêm bao đó, cái ví dụ này đó lắm. Khi quý vị thấy trong giấc chiêm bao á, thì chúng ta thấy có mấy mua cái chiêm mới, thấy mất tàu có mua một cái nhà mới mới vừa khánh thành, ăn tải chịu đồ ngon lành, bạn bè tới mừng lắm. Khi chúng ta thấy thì mình cứ thấy là cái đó khi mà còn chiêm bao thì chính những cái cảnh đó nó khác với mình, cảm thấy không? Nhưng mà khi quý vị thức giấc vừa nãy rồi á, thì tất cả những cái đó là thì bây giờ thì chúng ta đi mê đây nè, cho nên những cái đó mình thấy toàn như là mình nhận là có, còn khác như mình có khác. Nhưng mà khi chúng ta ngộ rồi á thì không có khác nữa. Điểm nó khác tiền thêm về suy nghĩ tiền thêm quý vị sẽ thấy không có thì giờ giải thích cái đó phải giải được dùng cái suy tư, cái suy tư nó lập tướng sở quên mất bổn minh. Khi lập tướng sở là như thế nào? Khi mà mình nhận ở bên ngoài là thiệt rồi thì quên mất cái gốc, thấy không? Khi trong giấc chiêm bao mà mình cho nhà cửa là thiệt rồi thì lúc đó mình không thấy cái bản tâm mình được rồi, không thấy được nữa. Mà bây giờ cứ chạy theo cái gì bên ngoài không? Hết sức hay thấy không? Cứ lo chạy theo cái gì bên ngoài. Cũng như vậy việc đời, cứ ngẩn chân ở ngoài là thiệt, cho nên quên mất cái tâm này. Còn những cái người mà chiếu cố về tâm thì người ta coi sự thật đó là không có gì nữa. Cho nên cái câu này là lập tướng sở quên mất bổn tâm. Lập là mình đã cho là cái gì bên ngoài đó là đối với mình đó là thiệt, thì nó quên mất cái sáng góc của mình, bổn minh này nó sẽ cái góc sáng. Do mê vọng có ra hư không? Do mê vọng, khi mà chúng ta vừa nhắm mắt, tức là còn mở còn mê cái gì nữa, thì khi nhắm mắt như thế này là quý vị thấy một cái bầu không khí trước con mắt quý vị là một bầu đen tối, thấy không? Câu đó giải lên cái câu đó đó. Do mê vọng có ra hư không, cái nghĩa vậy đó. Rồi vì cái hư không này nè, nương hư không lập thành thế giới đó. Lúc bây giờ nương cái tấu đó, lúc bây giờ chim bao phát hiện thế giới đây là chim bao, cho nên thế giới mình ở đây là cái rất đại mộng, cái chim bao lớn. Còn cái chim bao mẫu tấu mình nữa là chim bao nhỏ, thì cái chim bao lớn này nó giống chim bao nhỏ. Ai hiểu được cái chim bao mẫu tấu là cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Cho nên trong này nói nè, do mê vọng có ra hư không, do chúng ta nhắm mắt cho nên nhìn thấy không, nương hư không lập thành thế giới. Vì thấy một cái bầu tờ tấu đó, bây giờ mới vọng thấy ra bà con thế gian, thấy ra việc này việc kia việc kia, rồi cắt cho nó là thiệt. Trong cách chúng ta cho là thiệt, nhớ nè, giờ đọc đây là
giờ lại có cái ngọc thiền định đó.
Tư tưởng chăm chú thành cõi nước, lúc bây giờ cái tư tưởng mình, cái tư tưởng bọn mình chăm chú thì cái đó nó thành cõi nước. Có thân sân hàm đại diện hiểu biết mọi việc là chúng sanh, lúc bây giờ mà hiểu biết cái này hiểu biết cái kia, nó lại trở thành chúng sanh.